vào cảnh giới Niết Bàn, siêu thoát tướng nhân gian. Một thời trưởng lão Gaudiya, sau khi lãnh thọ yếu chỉ thiền quán từ Đức Thế Tôn, an tâm lập mệnh, quyết chí tu hành tại vùng núi đá đen trên đỉnh Asivili. Sư hạ thủ công phu, chuyên tập thiền định, và sau một thời gian, sư đạt đến cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì quá nỗ lực với pháp môn quán niệm nên sức khỏe trưởng lão suy giảm, tứ chi mỏi mệt, khí lực hôn trầm. Trưởng lão 6 lần gia công nội quán nhưng vẫn không thành. Đến lần thứ 7, trưởng lão vào được chánh định, thâm nhập cảnh giới phi phi tưởng. Tuy nhiên trong lúc xả thiền, trưởng lão chợt nghĩ:
rồi đây ta chắc gì có được giây phút tam muội thiền duyệt như thế này, hay phải bị chi phối bởi các pháp hữu di giả hợp, phải bị quay cuồng theo cơn lốc khắc nghiệt của thời gian. Ta đâu có làm chủ được thân mạng tứ đại này, nó đến và đi theo chu trình sanh trụ dị diệt. Thà đi sớm theo ý nguyện của mình thì hơn, đợi đến lúc mắt lờ tai điếc, chân tay quờ quạng, đi đứng siêu dẹo thì chỉ gặp khốn nạn thôi.
Thế là chỉ trong tích tắc, ý nghĩ đoạn mạng dục đến với ngài:
đã đến lúc ta phải nhờ sự trợ giúp của con dao cạo rồi.
Gaudiya mở hộp, lấy chiếc dao cạo tóc đã ngả màu han rỉ, đem mài thật bén, đoạn lên nằm ngửa trên sạp gỗ, định ra tay kết liễu đời mình bằng lưỡi dao trên cổ. Bây giờ Ma Dương, tên ác quỷ, thấy ý định quyết liệt của trưởng lão, bèn khởi niệm:
Sa môn này đã nghĩ đến công dụng của chiếc dao cạo, và những ngày nắm sẵn nó trong tay như thế thì tình yêu, cuộc sống và mọi giá trị trên đời đều trở thành vô nghĩa. Họ đã vượt ra ngoài phạm vi đối đãi. Họ không còn đảo điên trong cảnh xưng dương tán thán hay quỷ bán khinh thường. Những người như vậy hẳn đã chứng quả A-la-hán, đã đạt đến trí tuệ siêu việt. Nhưng nếu ta ra sức khuyên can trưởng lão từ bỏ ý định giải thoát thân mạng như vậy, thì chắc gì người đã nghe. Phải cầu Đức Thế Tôn, chỉ có ngài mới hàng phục được ý nguyện của môn đệ ngài.
Ma Dương liền cải dạng thành một thường dân xa lạ, đến vái chào Đức Thế Tôn và cất lời trịnh trọng:
hỡi tráng sĩ vĩ đại, đứng trí tuệ và thần lực siêu phàm, bậc giải thoát sân hận và sợ hãi, con xin hân hạnh quỳ dưới chân ngài. Hỡi đạo sư tôn quý, đệ tử ngài đã siêu thoát sanh tử, nhưng vẫn suy tư và mong cầu cái chết. Hãy khuyên họ từ bỏ ý định quyên sinh, nguyện đức từ bi xót thương cứu độ. Hỡi đấng đại giác Thế Tôn, cớ sao môn đệ ngài tu tập chánh pháp, dứt tâm thiền định, nhưng cuối đời vẫn chưa thành tựu sở nguyện, vẫn chưa được gọi là viên mãn công phu?
Lúc đó trưởng lão vừa kéo con dao, Thế Tôn nhận ra Ma Dương ngay. Ngài đọc kệ:
người vững tâm tu tập, xem nhẹ tướng nhân gian, trưởng lão đoạn tham ái, đạt cảnh giới Niết Bàn.
Bây giờ Thế Tôn cùng nhiều môn đồ theo ngài đến nơi trưởng lão đã ra tay sử dụng con dao. Tên ác quỷ thấy vậy liền biến thành một cột khói khổng lồ dày đặc, ra sức tìm trưởng lão khắp mọi nơi nhưng không gặp. Hắn lây hoay thắc mắc:
thần thức của trưởng lão trụ vào đâu chứ?
Đức Thế Tôn chỉ cho các sa môn thấy cột khói dày đặc, nói:
này các thầy tỳ kheo, Ma Dương đang nỗ lực tìm kiếm thần thức của thánh tăng Gaudiya. Hắn đang lầm bầm bực tức đó.
Nhưng như các thầy suy nghiệm, thần thức của Gaudiya không chứng mắt vào một nơi nào cả. Bởi vì, này các thầy tỳ kheo, thánh tăng Gaudiya đã vào Niết Bàn. Không tìm ra tông tích thần thức của trưởng lão, Ma Dương cải dạng thành một hoàng tử, tay cầm chiếc đàn nguyệt làm bằng loại gỗ hoàng liêm, đến gặp Thế Tôn, hỏi:
ta đã tìm khắp mọi nơi, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, nhưng không thấy Gaudiya. Sư đã thác sanh vào cõi nào, thưa tôn giả?
Thế Tôn mỉm cười, đọc kệ:
ai nỗ lực thiền định, quyết tâm tu vững vàng, ngày đêm vui chánh niệm, đoạn thân tướng nhân gian, trưởng lão vào Niết Bàn nhờ dứt nghiệp tham ái, hàng phục sạch chướng ngại, hết giếng lụy trần gian,
Vô cùng thất vọng, tên ác quỷ bỗng buông dội cây đàn rồi biến mất với tâm trạng ngổn ngang nặng trĩu. Sau đó Thế Tôn nói:
Này ác quỷ, làm sao ngươi tìm ra nơi thần thức của trưởng lão Gaudiya an trú? Trăm ngàn mưu trước biến hóa như ngươi cũng không tìm được.
Ngài đọc kệ:
Những ai sống đức hạnh, cẩn trọng và trang nghiêm, giải thoát bằng thánh trí, ác ma không thể tìm.